xưng tội mình. Từ bài giảng luận, tôi đã phạm tội cùng Chúa. David bèn nói cùng Nathan rằng, ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Nathan đáp cùng David rằng, Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua, vua không chết đâu. Nhưng vì việc này vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến ngài, nên con trai đã sanh cho ngươi hẳn sẽ chết. Samuel nhì chương 12 câu 13 và 14. Đọc Samuel nhì đoạn 12, Thi Thiên đoạn 32 và 51. Trong bài giảng luận mang tên Tôi đã phạm tội cùng Chúa, này có nhắc đến một tiêu đề có giá trị thay thế, nhưng không làm lệch nội dung của biên soạn, đó là Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tội lỗi. Tôi không thể làm thay đổi các tiêu đề của một dàn bài chính, chỉ góp thêm một vài ý nhỏ nhỏ để làm phong phú sự suy gẫm lời Chúa hôm nay. Bấy giờ, Nathan nói cùng David rằng, vua là người đó. Câu thứ 7, vua David đã phạm tội trọng và Jehovah Đức Chúa Trời sai tiên tri Nathan đến để kết tội người. Cho dù nhà vua cố tìm mọi cách để che lấp những tội lỗi tày đình của mình, nhưng trước mặt Đức Giê-hô-va, mọi sự đều phải được phơi bày ra ánh sáng. Điều đó nói lên bản chất thánh khiết của Chúa. Đức Chúa Trời không thể chấp nhận tội lỗi. Tội lỗi phải được chỉ ra minh bạch. Điều rất đáng nói ở đây là, khi bị vạch trần tội ác của mình, David đã xưng nhận: ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Trước đấng có thẩm quyền tối cao định tội, ngài không có một sự thiên vị nào, dù kẻ có tội đó là người đẹp lòng Đức Chúa Trời, người được sức dầu để thay Chúa cai trị cả dân sự tuyển chọn của ngài. Vì ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Luca chương 12 câu 48. Và đúng như lời đã khẳng định lại trong thư văn thứ nhất: nếu chúng ta xưng tội lỗi mình, thì Ngài là đấng thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Dân nhất chương 1 câu thứ 9. Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua, vua không chết đâu. Ngay khi nhà vua xưng tội lỗi mình với Đức Giê-hô-va, Chúa liền tha thứ cho người. Điều đó nói lên một bản chất khác của Chúa là yêu thương. Khi tội lỗi được công khai, tội lỗi đó sẽ được tha thứ. Nghe có vẻ thật dễ dàng, nhưng trên thực tế điều này vô cùng khó. Vì Chúa cần nhìn thấy một tấm lòng ăn năn, một tấm lòng tan chảy đổ ra trước mặt Ngài, nhìn nhận sự vi phạm, sự yếu đuối của mình để cần đến sự tha thứ, đến ân điển tha tội của đấng chí cao. Trước Chúa chỉ có tội hay không tội, chứ không phải là tội lớn hay tội nhỏ. Phạm tội thì phải bị trừng phạt, và sự tha thứ là một ân điển, là một sự ban cho, nhưng không định giá trên hành động của phạm nhân. Trở lại ăn năn và tiếp tục đặt mình trong sự quản trị của Chúa thì chắc chắn sẽ được tẩy xóa mọi gian ác đã làm. Hãy nghe thêm một lời xác nhận để đặt lòng hy vọng nơi tình yêu thương của Chúa. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Phi-e-rơ nhì chương 3 câu thứ 9. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà cứ gieo mình vào những việc làm của xác thịt, của tối tâm, của phạm phép, của tội lỗi xấu xa. Nhưng vì việc này, vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sanh cho ngươi hẳn sẽ chết. Câu 14. Việc làm xấu xa đó phải trả giá. Cái giá không rẻ một chút nào. Hậu tự David sẽ phải gánh lấy hình phạt. Điều đó chẳng phải là đau lòng lắm sao? Có một liên kết với sự chết của Đấng Christ ở chỗ này. Điều đó nói lên một bản chất tốt lành khác nữa của Chúa: công bình. Thật là một điều đáng phải suy nghĩ cẩn thận. Phạm tội với người có thể không đáng gì, nhưng Điều đó khiến Chúa bị coi thường, không giữ được sự vinh hiển cho Chúa, thật là khó mà tha thứ được. Yêu Chúa thì cũng phải yêu người, hai điều đó không thể tách rời. Và chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Galati chương 6 câu thứ 7. Tóm lại, không thể lợi dụng sự yêu thương vô bờ bến của Chúa. Đức Chúa Trời tự hữu, hằng hữu, không bao giờ bỏ qua tội lỗi bất cứ một ai, dù người đó ở trong hay ngoài nhà Chúa. Đức Chúa Trời công bình thánh khiết, luôn luôn để mắt đến những tôi tớ, con cái yêu dấu của Ngài, để chúng ta ngày càng trở nên xứng đáng cho Ngài và cho công việc Ngài giao phó. Bởi thế cho nên, xin dùng hai câu kinh thánh sau đây để kết luận và cũng để tự nhắc nhở mình trong cuộc sống với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu thứ nhất, hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, xong chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt. Galati chương 5 câu 13. Câu thứ hai, hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác. Xong phải coi mình là coi mọi Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 16. Tôi ơi, hãy tỉnh thức với Chúa. Amen.